trái cây hả? Trái cây này là dâng sắp theo pháp mà 12 nhân duyên, nhưng mà không biết là 10 nhân nào là 12 nhân duyên nữa. Quá khứ. Để cúng dường lên Phật, lên Tam Bảo. Cúng dường xong rồi là Phật tử có thể chia nhau và sử dụng. Chia nhau, ai nhanh tay thì được nhiều. Giờ là giờ cuối. Giờ cuối, có ai có câu hỏi không? Cháu bốc thăm ai trúng mang nguyên cái mandala hoa. Thì giờ mình nói chuyện cúng dường. Thì đây mấy thầy cô là cúng dường theo pháp mà sắp bông hoa theo pháp mà cúng dường. Thì cái cúng dường vậy phải quán pháp. Thì xong một cái thì cũng dọn dẹp thôi, mai là dọn dẹp á. Đó. Thì bây giờ mình cũng biết là ở nhà mình có bàn thờ thì mình muốn trang nghiêm. Trang nghiêm nó gì, nó không phải là cái chữ trang nghiêm như người Việt mình nghĩ đâu. Cái chữ trang nghiêm đó là nó là một cái gì trịnh trọng. Người chữ trang nghiêm của tiếng Hán ở trong Phật pháp á, nó là làm đẹp. Mình tô điểm, trang điểm, làm đẹp. Thì trang nghiêm bàn thờ nghĩa là làm đẹp. Thì khi mình như vậy thì nó có cái nghĩa có cái nghĩa theo cái nghĩa làm đẹp. Con người muốn cúng dường lên Đức Phật cái gì đẹp, sạch. Cái sạch, cái đẹp nó đi với nhau. Nên cái ý nghĩa của mình là như vậy. Ý nghĩa mà gọi là cúng dường làm trang nghiêm bàn thờ đó. Thì ở đây thì mình vừa là làm đẹp, trang nghiêm, mà vừa để mà quán về pháp, cúng dường lên Phật. Thì cúng dường gì chứ, cúng dường pháp là đệ nhất cúng dường. Nên cúng dường bằng pháp. Trong cúng dường bằng pháp thì nó có cái học, cái tu. Nên một khi mà mình ngồi xuống mình tu gì thì mình cũng có thể nói là mình mang cái sự tu tập đó lên mình cúng dường Tam Bảo. Ví dụ khi mình thắp hương trong xuôi là cúng dường hương. Rồi mình ngồi xuống cái niệm Phật thì cũng là cúng dường cái sự tu tập của mình lên cho Tam Bảo. Thì mình tu như vậy cũng là tu cúng dường. Thì nói để cho nó dễ đó thì phần nhiều là mình cúng dường bằng những cái phẩm vật đẹp như hương hoa này nọ, vừa thơm vừa đẹp vừa gì đó, thì là vậy. Thế thì là cho nó, cho mình dễ làm, dễ thấy. Nhưng mà tất cả những cái người mà khi mà mình đi sâu vào cái sự tu học rồi đó, cái tâm của mình nó đi nặng ở đó, thì lắm lúc mình không còn thời gian trang điểm, trang tô điểm bằng bông hoa nữa đó. Thì lúc bây giờ là cái sự tu tập của mình cúng dường hết. Chứ không, mình đừng nghĩ là cúng dường là cứ phải là bông hoa, trái cây, nọ. Thì có một vị Phật tử nọ trong một chuyến đi hành hương nên mới lên ấy nói con có làm bài thơ, bây giờ con xin ngâm nó lên, ngâm bài thơ lên để mà cúng dường với thầy. Có một thầy thấy mới nói rằng là ngâm thơ nghe chơi chứ có ăn uống gì đâu mà cúng dường. Thì thực sự ra là mình biết rằng là cái gì cúng dường cũng được, chứ không phải là cúng dường là chỉ ăn uống. À, bắt đầu máy móc có chuyện vô thường. Biết máy vô tình còn bệnh lên bệnh xuống, không uống gì con người. Đó mà biết là thực ra cúng dường, cái gì cúng dường, thế mà mình cảm thấy đó là một cái mình ưa, mình thích, thực sự là mình đều có thể quán trong bên trong mình cúng dường lên được hết. Thì cái nghĩa cúng dường như vậy thì Đức Phật nói rằng là mình muốn muốn con người, muốn một người khác có cảm tình với mình thì cái vấn đề chính yếu là cho quà. Mình cứ cho quà người đó là người đó tự nhiên người ta sẽ có cảm tình với mình. Thì cái vấn đề cúng dường trong đạo Phật đó, thì nó đều với lại vấn đề bố thí về đời, vấn đề cho quà nó đều có cái nghĩa chung là cho. Nhưng mà đôi khi cho một sự cần thiết, cho một cái sự cần thiết đến đời sống của tao thì lúc giờ mình kêu bố thí này nọ. Và cho lên tam bảo thì mình gọi là cúng dường. Cái cho lên tam bảo đó thì không những cho đồ ăn, thức uống, y áo này nọ là cúng dường, những thứ đó, tứ sự cúng dường. Tứ sự cúng dường là bốn cái sự cúng dường. Đối với tam bảo là trước tiên là đồ ăn, ẩm thực, rồi đến y phục, quần áo, rồi đến ngoại cụ, tức là những cái giường nằm này nọ, đến thuốc men hoặc đôi khi là chỗ ở. Thì như vậy á, đều là bởi vì nhất là Chư Tăng á, là sống cái đời sống không nhà không cửa, không có làm ăn, cho nên vào nó dựa vào trong cái bố thí của người thí chủ. Thì về sau này thì bố thí để có công đức, rồi cái tâm tin tưởng của người Phật tử thành ra là cái bố thí không những là bố thí những cái đồ cần thiết cho đời sống, mà đồng thời mình còn dâng lên tất cả những cái quý báu của mình. Để mà mình kết một cái duyên với tam bảo chặt chẽ và tạo một cái công đức tạo một cái công đức bố thí lớn cho những đời sau. Những cái vật mình quý mình rất khó xả. Thì khi mà mình xả ra một theo đạo Phật đó, mình bố thí một thì mình được quả cả trăm ngàn. Mà khi bố thí như vậy, bữa trước mình đã nghe rồi đó, mà cái phẩm vật mà nó càng quý, mà mình càng thích, mà mình càng xả được, càng bố thí được thì nó càng công đức lớn. Cái công đức đó là cái công đức mà nó đem lại cái kết quả nhiều gấp trăm gấp ngàn lần. Nhưng mà cái công đức chính là cái năng lực xả ở trong mình. Mình mà làm được chuyện đó thì mình có một cái năng lực xả bỏ rất mạnh. Cái năng lực đó nó sẽ làm cho mình rất dễ chứng chân lý, chứng đạo. Mà cái năng lực đó nó có thể gọi là nó nhiếp phục những người xung quanh. Nó đưa lại cái sự cảm mến, kính phục của những người xung quanh. Tại vì cứ cho là được cái sự cảm mến của người ta, mà đây mình lại cho những cái mà mình quý. Thành ra tự nhiên cái Bồ Tát đó, mà muốn đi con đường độ chúng sinh thì nó phải có, mình phải thực hành cái nhiếp phục, tức là mình nhiếp chúng sinh. Mà muốn nhiếp chúng sinh như vậy thì cái phương tiện mà hay nhất là bố thí. Mà bố thí mà càng bố thí được những cái mà mình thích, mình quý thì tự nhiên là mình càng nhiếp được cái chúng sinh đó. Tại vì nhiếp có nghĩa là người ta nghe theo mình nắm được người ta. Thì nắm được như vậy mình mới có thể hướng dẫn người ta ở con đường đạo. Bồ Tát muốn độ sinh thì phải trải qua những cái giai đoạn tu hành lợi ích cho chúng sinh, tức là nhiếp chúng sinh. Và trong cái lợi ích vậy là Bồ Tát phải có cái tâm xả rất mạnh. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật đã từng xả bỏ cả thân mạng của mình trong vô lượng kiếp. Đến mức độ mà mình thấy là lắm lúc như là mình tin không được, nhưng mà đó là sự thật của Thích Ca Mâu Ni Phật. Thế là người ta có thể bảo là tôi muốn con mắt của anh có dám cho không? Cho ngay. Chưa kịp nói là có người lắc đầu. Đó. Mình thấy là một vị Bồ Tát mà đến cái mức độ vậy thì mình thấy là lắm lúc mình tin không được. Thành ra muốn tin những điều này và muốn gọi là có thể khơi lên được một cái dám làm các điều này, nó đòi hỏi mình cần phải hiểu về nhân quả ghê lắm. Hiểu và tin chắc ở nhân quả. Thì lúc bây giờ mình có thể làm được. Và mình biết rằng là làm không có bao giờ mà tự nhiên đang còn yếu mà tự nhiên làm một cái việc thật lớn. Nếu như mình là một người yếu đuối vô cùng mà tự nhiên mình lại đi đấu với voi chẳng hạn vậy. Thành ra nó vẫn có một cái sự tu tập luyện qua nhiều đời nhiều kiếp. Nó tích tập, tức là mình sẽ tập cái cho. Mình cho từ một cái mình không cần. Cho một cái mình không cần. Thế cái gì mà của mình mà mình cảm thấy không cần, không thích nữa là mình sẵn sàng cho. Mình tập như vậy đó. Nhưng mà mình phải có cái tâm là cố ý tập luyện cái cho. Chứ đừng có gọi là nó cứ đến tự động vậy đó. Thì mình mới tập như vậy. Thì mình nghĩ là mình là cái người muốn tập cái tính cho. Có một đứa bé ở bên Đan Mạch á, nó rất là hay. Mà không biết nó lớn rồi nó làm sao. Nhưng mà bây giờ nó nhỏ. Mà từ lúc nó còn nhỏ, từ lúc nó còn chưa biết nói. Bây giờ thì gọi là tương đối nó cũng chắc cũng 3-4 tuổi rồi đó. Cái con bé nó rất là hay. Bất cứ cái gì của nó, bất cứ người nào đưa tay ra là nó cho. Mình hiếm thấy có một đứa con nít nào như vậy. Là nó cho. Mà ví dụ mình cho nó kẹo sang nó cầm, nó thích. Nhưng mà bất cứ một người nào hay chính mình đưa tay ra một cái là nó cho. Bây giờ mình cứ bảo là mấy cái đó là mình nói tính tình đến đạo Phật và tính tình từ đâu ra. Chẳng qua là bây giờ mình nói thì nếu mà bây giờ mình tập cái tính đó thì trong những kiếp sau tự động mình có cái tính đó ở nơi mình. Thì đối với đạo Phật cái gì nó cũng do cái tập luyện bằng các nghiệp của mình mà nó thành. Nên nếu mình tập, ví dụ tập cái bố thí này, thì đầu tiên mình tập vậy, mình không có cần phải ép mình hết á. Mình cứ, cái đồ gì mình không cần nữa, mình không thích nữa, cho. Không cần nữa, không thích nữa, cho, cứ vậy nữa. Cho những đồ vật thôi. Đó. Thì mình có cái tâm, mình tập. Thì tự nhiên là những cái hành động cho đó của mình, nó huân tập vào. Nó có cái ý, mình có cái ý là tôi muốn tập cái tính cho, tôi muốn tập cái pháp bố thí, tôi muốn tập. Thì tự nhiên nó bắt đầu nó tăng trưởng cái đó lên. Thì mình cho một thời gian thì mình bắt đầu mình cảm thấy mình quen với cái trò, luôn tự nhiên cái tâm tính của mình nó luôn tìm cái để cho, mà tìm những cái nó không thích nữa, mà hễ có một cái gì mà nó dư ra nó không thích nữa là mình muốn cho liền, từ từ nó sẽ phát triển như vậy đó. Xong rồi mình mới thấy là mình phát triển đó, thì mình bắt đầu mình sẽ cho đến cái mà thì mình cũng xài nhưng mà nó cũ rồi chẳng hạn, vậy mình vẫn xài mà nó cũ, và rồi mình có thể sắm một cái mới, có dư cái khả năng vậy, thì mình bắt đầu mình cứ tiếp tục như vậy đó, cái mình cho. Nhưng mà nó cũng có một chuyện nhắc trước, nếu mà là cái của chung, ví dụ là gia đình vợ chồng mà có của chung thì không có được tự tiện mà cứ cho cái vật chung đó. Anh muốn cho phải xin phép em, em muốn cho phải xin phép anh, đồng ý với nhau. Chứ đừng có gọi là cứ mình làm vậy. Cái nào nó phải là hoàn toàn của mình. Để biết vậy, rồi mình mới tập như vậy, tập rồi mình có thể cho đến cái mới, nhưng mà mình vẫn là cái người mà có đủ khả năng để mua lại cái khác. Đó. Thì mình cứ tập như vậy đó, đó là cái cách tập mà nó đi dần dần. Thì nếu mà nó huân tập, mà mình huân tập có thể nhiều đời, hoặc là trong một đời mà mình đã có trong những đời trước, mình có những cái bố thí rồi đó, thì đôi khi mình tập trong một đời nó sẽ phát triển mau. Mình sẽ thấy tự nhiên mình cảm thấy như mình cho, mình thấy nó thoải mái hơn là mình giữ. Thì mình mới bắt đầu tin vào những cái thiện pháp. Còn khi mà mình chưa có đến mức đó thì mình nghĩ cho thấy tiếc. Nhưng mà bao giờ tự nhiên mình thấy trong cái cho mình có một cái vui, cái thoải mái, là mình biết rằng là đây là cái thiện pháp nó có nhiều cái hay, mình chưa có quen với nó. Bao nhiêu đời này mình cố thủ quá đi, thủ chấp cái gì mình cũng tiếc hết, cho nên nó vừa cho ra một cái là tự nhiên cái tiếc lên cái mình lại sợ những cái đó, nó làm nó ngăn chặn cái pháp bố thí của mình trong bao nhiêu đời kiếp. Bây giờ mình tập dần dần nó quen rồi, bắt đầu mình thấy được rồi, mình tập thời gian thì mình bắt đầu cho mạnh. Thì khi mà cho mạnh như vậy thì dần dần mình có thể tập, nếu vấn đề tiền bạc mình muốn tập bố thí thì mình sẽ nghĩ là mình nghe theo Phật, quy pháp, quy tăng. Con nghe theo pháp của Phật dạy, con là đệ tử của Phật. Phật hành bố thí ba la mật mới thành Phật, cho nên con cũng hành, con tập theo. Thì như vậy là cứ một tháng vậy, mình để ra một ít, mình để vào một cái con heo hay gì được, nhưng phải để dành, phải để làm gì, cái này để bố thí, để cúng dường, để bố thí, mình để vậy thì bao nhiêu cũng được hết. Nhưng mà nó tập cho nó có một cái quen như vậy, và nó làm cho cái pháp bố thí ăn sâu vào trong tâm trí của mình, nó làm cho cái là phải hành những cái pháp thiện đó, nó hiện rõ trong tâm mình, chứ mình cứ sống như là thế là cái gì nó đến thì phản ứng, đến phản ứng, thấy người xin đến thì phản ứng lên rồi cho lúc đó rồi xong rồi nó đi là quên hết rồi đó, thì mấy cái đó nó chỉ thành một cái phước nhợt nhạt của thế gian này thôi. Còn bây giờ mình muốn tập một cái pháp của Bồ Tát thì mình phải có cái cố tâm, có cái chủ ý như vậy, rồi mình để ra như vậy, rồi mình bắt đầu mình cho, thì nó quen dần á thì tự nhiên là mình có một cái là tự nhiên mình cứ chích ra ít, có cái là chích ra ít, nó vậy á, thì cứ để nó đều mỗi tháng rồi đó. Khi mình được cái gì cái rồi cái trúng lô tô một cái là cũng để ra ít, đó, nếu mà trúng mấy chục triệu á để ra 1 euro, để ra mà còn suy nghĩ mãi mới tay nó mới rời được. Đó, thì mình cứ như vậy á, cứ vậy mình tập, thành ra pháp nào mình tập á, dần dần nó cũng tăng trưởng. Đồng thời khi mà mình nói là mình tập và vì quy y Tam Bảo á, thì tất cả những cái Bồ Tát với Phật, bây giờ mình lại phải biết cái hành nguyện của Bồ Tát với Phật, Bồ Tát với Phật luôn luôn ứng hiện ở thế gian này để cứu độ chúng sinh, là cái bì nguyện. Nhưng mà cứu độ nó phải đúng theo cái căn tính của chúng sinh. Bây giờ mà chúng sinh chưa nghĩ về chuyện bố thí hết thì chúng sinh có cái mặt tốt nào thì Bồ Tát sẽ giúp cái mặt đó. Chúng sinh chịu tụng kinh thì Bồ Tát sẽ hiện ra là người bạn tụng kinh. Cái chuyện mà chúng sinh chưa chịu bố thí, Bồ Tát cứ để yên đó. Hạn như vậy. Thành ra hễ mà mình phát triển mặt nào thì tự nhiên là có cái thiện hữu tri thức. Tại vì cái nguyện của Phật với Bồ Tát là nguyện độ chúng sinh mà. Mà chỉ chờ những cái cơ hội như vậy để gieo những cái mầm mống tốt vào trong mình và cứu độ mình. Cho nên mình phải tin là lúc nào cũng có Phật Bồ Tát. Tôi thường kể chuyện Cửu Hoa Sơn. Hồi xưa có ngài Phương Trượng ở Cửu Hoa Sơn. Cửu Hoa Sơn là đạo tràng của Địa Tạng Bồ Tát, là Hòa Thượng Nhân Đức. Thì cái lúc thầy Thiện Huệ chúng tôi đi đến đó hành hương, năm nó chắc năm tám mấy, chín mấy hả, 94 hay gì đó, trước nữa không biết, 94 chắc, 94 đến đó gặp Hòa Thượng Nhân Đức đó. Hòa Thượng Nhân Đức đó mới là đang còn quyên góp để tạo một cái pho tượng người Địa Tạng cao 99 mét, mà hình như bây giờ xong rồi đó. Hòa Thượng nói là tạo cái pho tượng như vậy là chỉ để đền ân của ngài Địa Tạng. Thì Hòa Thượng mới nói rằng là bởi vì mình sống trong cuộc sống này nó nhiều cái đau khổ lắm, mà mình thì vô minh cho nên nhiều cái đau khổ nó đến với mình lắm, mà luôn luôn nó có, nhiều khi nó có những người tốt cứu giúp mình, nhưng mà tốt nó ở đâu ra? Đó. Tốt nó ở đâu ra đây? Mình thấy rõ là chỉ có những bậc giác ngộ mới biết cái công đức lợi ích vô cùng tận của điều tốt, mà mới chịu làm cái điều tốt đó vĩnh viễn. Nên Địa Tạng Bồ Tát đã phát nguyện không bao giờ bỏ chúng sinh như vậy. Nên là chắc chắn là trong cuộc sống bao nhiêu lâu nay của mình, trong những đời trước của mình, những cái đau khổ nó đến là chắc chắn có Địa Tạng Bồ Tát giúp đỡ ở trong đó. Nên ngài Nhân Đức nói cái ý của ngài ta là ngài không có thấy ngài Địa Tạng đâu hết, nhưng do cái nguyện của Bồ Tát thì mình biết rằng là trong cuộc sống này luôn luôn có Bồ Tát cứu đỡ cho mình. Nên vì vậy tin chắc cái điều đó cho nên đền lại cái ân nghĩa như vậy, cho nên mới phát tâm làm pho tượng. Nhưng mà khi mà lúc đó còn là quyên góp mà đến một năm nào thì ngài Nhân Đức tịch, cho nên giờ người ta mới bắt đầu dựng cái pho tượng lên sau bao nhiêu năm nữa. Thì mình cũng hiểu là trong đời sống của mình như vậy, cho nên mình phát triển một cái mặt nào thì Bồ Tát sẽ giúp cho mình, cái bất cứ cái thiện nào sẽ có Bồ Tát trợ giúp cho mình như vậy. Nên nếu mà mình mà tập cái pháp bố thí như vậy thì mình sẽ gặp Bồ Tát. Nhất là mình có cái tâm muốn theo Tam Bảo mà tập, thì Tam Bảo sẽ ứng để chỉ dẫn cho mình tập, chỉ dẫn cho mình hành. Cho nên vì vậy mà mình đừng có chỉ nghĩ làm tốt theo thế gian. Khi mà mình là Phật tử, mình làm bất cứ điều gì tốt, mình cũng nói là con nghe theo Phật dạy mà làm tốt. Thì tất cả những cái điều tốt của mình nó sẽ có người hướng dẫn và chỉ dẫn cho mình. Còn nếu mà mình chỉ làm theo thế gian thì nó có tình cảm ở trong đó và nó có bản ngã của mình ở trong đó. Cái người trong cuộc đời mà làm tốt thì bao giờ mình cũng là trên cái người nhận ân. Còn khi mà mình quy về Tam Bảo mình làm tốt thì luôn luôn mình không có thấy là mình là cái người làm tốt, mà do mình nghe theo Tam Bảo. Cho nên cái ngã của mình nó không có cao lên, nó còn hạ thấp xuống nữa. Mà cái ngã mà nó lên cao thì nó rất là phiền não, dù mình làm tốt đến đâu chăng nữa. Cho nên chính đó là những cái phương tiện ở trong Phật Pháp mà để cho mình phát triển đến mức không cùng. Thế giờ thì mình mới hiểu cái nghĩa như vậy. Thì nếu mà ai mà càng tập càng mạnh, mà thực sự mà mình muốn mình có một công đức lớn. Bây giờ mình nghe có nhiều nhà tỷ phú này nọ đó, mình mà úi trời ơi, sao mà họ giàu đến thế, giàu đến nỗi mình cũng tưởng được. Mà mình muốn như vậy, thực ra đối với đạo Phật không khó gì hết. Mình không cần phải lo lắng như mưu toan gì nhiều hết. Nhưng mà mình phải chịu chấp nhận cái lòng tin vào nhân quả ba đời. Mình làm gieo nhân đời này đi, đời sau mình được. Mình phải chịu khó tin cái điều đó. Thì nếu mình tin rồi á, thì mình làm gì? Thì không có gì hết á. Cứ trong một năm mình sống rất là dư giả, không giàu có nhưng mà dư giả phải. Trong một năm, trong một năm trời như vậy, thì mình chắc chắn là dù bây giờ có thiếu hụt một tháng đi nữa mình cũng không sao hết. Thì bây giờ mình trong một tháng đó mình sẽ, ví dụ nói cái số lương đi cho nó dễ, số lương của mình là ví dụ 10.000, mình sẽ trích là 5.000 làm chuyện thiện. Năm thôi, một tháng thôi. Đấy đó. Mình mà làm vậy công đức lắm. Đó. Nhưng mà con người của mình thì mình không có chú ý đến nhân quả. Mình có cái gì trong đời này xài cho nó hết thì thôi. Đó. Xài hết rồi còn chưa đã nữa, đi ăn trộm nữa. Thành ra chính vì vậy biết rằng là mình không có chịu, không có tin nhân quả, cho nên mình không có biết gieo trồng tiếp tục. Con người biết ăn bữa cho nó no là xong rồi, không có biết tạo thêm để cho những cái bữa ăn khác của mình càng ngày nó càng lên. Thì chỉ có Đức Phật nhìn ra cái nhân quả luân hồi như vậy mới dạy cho mình làm thiện, tránh cái dự, tránh cái ác đi. Thì mình mà chịu làm vậy thì công đức lắm. Cho nên cái chuyện mà mình cũng thường nghe Ma Vương Ba Tuần mà phá Đức Phật đó. Nên mình nghe là Đức Phật mới nói lên là cái nhân quả của Ma Vương như thế nào. Thì mới nghe đó, Ma Vương Ba Tuần không có muốn một ai thành chính giác hết, cho nên đến phá cái sự thành đạo của Đức Phật. Bởi vì nếu mà có một vị mà thành chính giác á, thì cái vị đó có một cái uy lực có thể kéo tất cả con người nó theo cái hướng mà không hưởng thụ nữa. Ma Vương là ma hưởng thụ, cho nên xúi tất cả mọi người phải hưởng. Bây giờ đó, nếu mà có một vị như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến. Cho nên lúc Đức Phật đến dưới cây Bồ Đề ngồi sắp sửa thành đạo á, tự nhiên cung điện của Ma Vương nó chuyển động, nó muốn sụp. Ma Vương mới dùng thiên nhãn mới biết rằng là Thái tử Tất Đạt Đa sắp sửa thành đạo, cho nên đến phá. Thì phá bằng nhiều cách. Cuối cùng mà phá không được, tức là nhiều cách quyến rũ, nhiều cách rồi mới tấn công bằng vũ lực, tạo ra kêu ma binh đến hiện ra những cái hình ảnh kinh khủng để mà làm lay động cái tâm kim cương của Đức Phật sắp sửa vào trong cái thấy chân lý. Nên Ma Vương phá, khi Ma Vương phá như vậy thì Đức Phật mới nói, Đức Phật bảo là ngươi không có thể nào phá ta được. Thế Ma Vương bảo là tại sao mà ngài dám nói em cái chắc chắn như vậy, trong khi mà một cái mũi tên của ta mà bắn ra một cái thì thiên thần nghe thấy là cũng rớt xuống lột đột, chứ chưa nói là trúng hay không, nghe cái tiếng rít của nó thôi đó. Thế Đức Phật bảo không cách gì ngươi phá được ta hết. Thế Ma Vương mới xác định tại sao. Thế Đức Phật mới bảo, ngươi có biết tại sao mà ngươi được cái quả báo đó không? Ma Vương mới hỏi là nó từ nhân nào? Đức Phật nói chẳng qua chỉ trong một kiếp, ở trong một kiếp trước, ngươi bố thí tất cả tài sản của ngươi, cho nên đời này mới được làm vua của cõi trời thứ 6 như vậy đó. Đấy. Tức là mình thấy phước đức kinh khủng vậy. À, thì Ma Vương mới hỏi, thế thì tại sao lại không phá được? À, thì Đức Phật mới nói, không phá được ta là bởi vì ta vô lượng kiếp bố thí tất cả tài sản. Vô lượng kiếp làm cái chuyện đó, mà không những bố thí tài sản, bố thí cả mắt, mũi, tay, chân, xương, thịt, tủy cho bất cứ ai cần. À, thì làm sao mà phá được? Nên đó là mình thấy câu chuyện mà nói chuyện phước đức, mình thấy nó như vậy. Ma Vương bố thí một đời, trong một đời bố thí cả gia sản. Thành ra khi mà thấy cái nhân quả đó thì mình làm việc thiện nó mạnh lắm. Nhưng mà có điều con người mình bị che chướng, và cái ham vui ham hưởng của mình nó quá mạnh. Thế cho nên mình có được ít là xài hết, có được ít xài hết. Mỗi đời vậy là xài cho nó cạn, cạn tàu ráo máng, ta nói vậy. Cạn thôi đó. Nhưng mình không có biết làm gieo nó thêm. Nhưng mà sẵn có nhiều vị chưa nghe chuyện Ma Vương này cho nên kể tiếp. Ma Vương thì thông minh vô cùng, cho nên Ma Vương mới cài luôn Đức Phật. Ma Vương bảo, bây giờ cái chuyện nhân quả của tôi, tôi bố thí cả gia sản, tôi được làm vua cõi trời như vậy, cái chuyện nhân quả của tôi có người chứng, đó chính là ông. Bây giờ cái chuyện mà ông nói vô lượng kiếp mà ông bố thí thân mạng và tài sản thân mạng vậy đó, ai làm chứng? Mà không ai làm chứng biết đâu ông vọng ngữ. Thành ra đó Ma Vương mới bắt bẻ như vậy. Cho nên Đức Phật mới nói là tất cả cái gì mà ta làm á, cái bố thí ba la mật đa của ta làm á, trong vô lượng kiếp á, ta làm trên cái mặt đất này, tất cả máu xương thịt của ta á, xả ra ở trên cái mặt đất này, cho nên mặt đất này làm chứng cho ta. Đức Phật mới lấy ngón tay chỉ xuống cái mặt đất như vậy. Nên mình thấy nhiều tượng Phật đấy đó, gọi là xúc địa ấn á, chỉ xuống như vậy một cái thì tự nhiên dưới đất nó vọt lên, hót lên hàng ngàn vô lượng thổ địa thần đất đó, đều rạp xuống nói đúng như vậy, đúng như vậy. Thì đó là ở trong kênh nói chuyện mà Đức Phật đối thoại với Ma Vương lúc phá Phật đó. Thì mình nghe đại khái câu chuyện phước đức nó như vậy. Cho nên con người mình muốn sướng hãy làm điều thiện. Nhưng mà mình nhớ một điều, cho đó nên mình đã thọ giới rồi. Mình làm thiện đến đâu đi chăng nữa, tâm mình vẫn có ác. Không có ai mà khi làm thiện mà nói lên một câu là tôi đi bố thí đây bởi vì tôi không muốn làm tất cả các điều ác. Mà luôn luôn mình nói, tôi đi bố thí đây bởi vì tôi thấy tội mọi người quá. Mà một cái con người của mình á, nó vẫn có tôi, nó vẫn có tham sân si, nó vẫn có cái tội người khác, nó vẫn làm được điều thiện. Cho nên làm được điều thiện không có nghĩa là tất cả các ác không làm. Cho nên vì vậy cái người mà làm điều thiện á, người ta không có cái nguyện lìa xa ác. Vì thế tâm người ta sẵn sàng làm ác. Cho nên mình nhận xét mà là có nhiều vị họ giàu có thế lực mà tại sao họ tàn ác vậy? Mà theo luật nhân quả đó, giàu có thế lực là do đời trước làm thiện. Đời trước đã làm thiện mà sao đời này nó ác vậy? Cái người làm thiện không có nguyện là tất cả các ác không làm. Mình quên mất cái điều đó. Cho nên Đức Phật đó, căn bản của đệ tử Phật, con của Phật là tất cả các ác không làm, chứ không phải là tất cả các thiện làm. Mình phải hiểu vậy. Tất cả các ác không làm á, thì tự nhiên là tất cả chúng sinh xung quanh mình á, đều được lợi lạc. Còn mình mà làm thiện nhiều rồi phước đức nó đến vào trong tay của mình á, thì lúc bây giờ mình mới, cái ác của mình nó mới trổ mòi nó hết. Cái ác của mình lúc đó nó có phước đức nhiều, nó mới nói là thằng này không ngán ai hết. Trên trời dưới đất thằng này không ngán ai hết. Nó mới làm ác tùm lum hết, nó mới đọa. Khi mà cái phước nó hết, Cho nên mình không biết, mình cứ nghĩ là làm thiện mới là hay. Tại sao Đức Phật không dạy mình làm thiện mà lại cứ dạy mình là đừng làm ác? Nhưng mà mình dại mà mình không biết. Nên vì vậy phải nghe Phật. Cả thế giới này không cần phải giàu có, không cần phải có nhiều cái đồ đẹp đồ gì hết, mà con người ta sẽ rất là hạnh phúc an lạc nếu không ai làm ác hết. Cho nên tất cả những cái giàu có đẹp đẽ gì nó đến được cái làm thiện, nhưng mà những cái người mà có cái đó là người ta sẵn sàng làm ác. Nên vì vậy mình cứ thấy là kiếp này cái người đó ta bố thí cho mình, kiếp sau nó làm vua, mình làm hầu cận, hở ra cái gì nó mà đem chém mình chết. Mà kiếp trước cái người đó bố thí cho mình, làm cho cái mạng sống của mình nó còn, cho nên đến kiếp sau người đó nó làm vua nó bảo chém mình, trong tâm nó không thấy một cái gì là tiếc hết, bởi vì kiếp trước nó đưa lại cái mạng sống cho mình mà. Cho nên chính mình không có biết cái ác ở trong mình, cho nên mình cứ tưởng đâu cứ làm thiện nó là hạng nhất rồi, nhưng mà làm thiện nó không có hạng nhất tí nào hết, mà không làm tất cả các điều ác mới là hạng nhất, mà có cái đó rồi á mới thiện được. Thì thế mà mình biết là tại sao mình thọ giới của Đức Phật là tất cả các ác không làm. Mà cho đến bao giờ đó mình muốn nhiếp phục chúng sinh á, tức là thọ Bồ Tát giới đó, mình mới có cái tụ giới là làm các điều thiện, làm tất cả các điều thiện. Làm như vậy là để nhiếp chúng sinh, để chúng sinh tin phục về mình mà độ, chứ không phải là tin phục về mình để mình gọi là sai sử và tàn sát một cách không có tiếc thương. Cho nên lắm lúc mình biết như này, ở đời mình không biết cái nhân quả liên hệ với nhau, cho nên mình đứng ngoài mình nhìn á, đôi khi mình thấy có một bà mẹ, bà có đến gần 10 người con, mà cả 9 người kia đó bà không bao giờ la bà đánh, mà có một người duy nhất cũng là con mà bà đánh, bà đập, bà sai mà không có tiếc lời mắng nhiếc này nọ. Hôm khi cũng là một bà Phật tử ghê lắm á, cũng tu hành này nọ, thì mình đứng ngoài thì mình thấy nó lạ lắm. Mà may mà nó có 9 người kia làm chứng, bà không phải là bà mẹ ác, 9 người con khác làm chứng, mà tự nhiên có một người con như vậy, thế mình mới thấy lạ. Thế bây giờ mà thí dụ một lúc nào bà nổi giận, bà đánh một cái đứa con khác, cái bà đánh xong cái tâm bà thấy hối hận, thế là bà lại làm lành lại, bà lại này nọ vui vẻ nó gì. Nhưng mà bắt đánh cái người con kia đó, đánh không thấy hối hận. Thế mình hỏi sao? Ai giải thích được những cái tâm lý đó? Thì có trong đạo Phật nói là mình phải tin đời trước. Bởi vì đời trước bà cứu cái người con mà bà hành hạ kiếp này là bà cứu sống đó. Nó cầu khẩn, bà cứu sống đó. Rồi nó cầu khẩn, nó nói là cứu nó sống thì rồi muốn hành hạ nó thế nào cũng được. Nó sẵn sàng làm người tôi tớ nó, thì đời trước bà mới làm thiện, thấy vậy bà mới cứu sống nó, bố thí hay bất cứ gì cho nó sống, nó cho tiền nó chữa bệnh cái gì sống, cái đời này nó sinh làm con chịu tất cả cái đó, mà tự nhiên cái tâm của bà nó đánh đập nó không có thấy tiếc thương, cái nhân quả nó vậy. Nên vì vậy mình muốn hiểu thiện là gì á, mình phải khai thông những cái ý nghĩa đó. Mình thấy đúng nghĩa thiện nhất là mình không làm ác gì hết. Không có một cái ác nào có thể làm chủ mình được hết. Đó là thiện. Cho nên Đức Phật nói thập thiện mà mình nghe trong đó toàn là không sát sinh, không trộm cắp, mà không tà hạnh, không nói láo của chẳng hạn vậy. Toàn là ngưng những cái ác lại, ngưng cái ác lại. Thế không phải là đi làm chuyện này làm chuyện kia cho người ta. Bao giờ mà đến Bồ Tát Đạo mình mới bắt đầu đi bố thí để nhiếp chúng sinh. Thì vì cái tâm cứu độ mà vậy. Rồi thì mình hiểu đại khái là mình biết trong Phật Pháp còn rất nhiều nghĩa mình cần phải nghe, cần phải học. Bây giờ thì tiếp tục á, thì nghe đến vấn đề mà bố thí, tức là cái cúng dường mình đây á, chính là một cái bố thí, chính là cái nghĩa cho. Đó. Cái nghĩa chính của nó là cho. Cho là cái tâm mình nó xả cái đó đi. Xả. Nhưng mà ví dụ bây giờ mình có 100 euro. Mình ấy mà chứ tiền. Tiền là tội lỗi. Phải xả nó đi. Thế mình đi ngang thùng rác mà bỏ vào đó. Thì thực sự ra xả như vậy được cái gì? Thả về. Thế một người đi sau nó mới kêu, nó bảo ông à, giờ hình như ông ném lộn tờ giấy tiền nó vào thùng rác kìa. Thì bảo không, tôi xả. Nó bảo xả bỏ, nó tội lỗi bỏ. À, cái người kia nghe vậy, ôi thế ông còn tội lỗi nào không, nó bỏ đi cho tôi. À, mà kẻ đó nó lấy tiền, nhưng mà thằng đó nó mát mát. Thành ra như vậy đó, mình biết rằng là cái những cái đó nó đi về đâu. Con người của mình sống cuộc đời ấy, tiền bạc nó là cái quả báo phước đức của mình. Mình có quyền dùng nó để hưởng cho mình. Mà bây giờ đó mình đem mình xả một cái cách phung phí như vậy thì nó là si mê, chứ nó đâu có phải là hay. Cho nên khi mà mình xả ra mà mình muốn hữu ích, có ích lợi á, nếu mà mình nghĩ là mình chỉ dùng để hưởng cho mình, trở thành ích kỷ và trở thành buông lung, phóng dật, các cái thiện pháp ở trong mình nó yếu kém đi, các ác pháp nó tăng trưởng lên. Bây giờ mình đủ xài, hưởng đúng mức là được. Còn dư mình sẽ làm cho nó tăng trưởng, nó kéo dài nữa bằng cách nào? Mình xả cho những cái gì cần thiết, xả cho người cần dùng, người ăn xin, ăn mày, đói kém, người tật bệnh, người bị thiên tai hay nọ gì đó, xả cho những người đó. Thì là tự nhiên cái xả của mình á, nó có ý nghĩa. Và nó xả là để cho mình tiếp tục có thêm, tăng trưởng thêm. Thành ra nó như vậy đó. Mà bây giờ mình lại muốn rằng là cái xả của mình á, là nó hoàn toàn hữu ích. Nó không giống như cái thiện pháp của thế gian, nó mang lại phước đức cho mình. Mà khi mình có phước đức rồi á, các cái tâm ác của mình không kềm nó được. Nhất là mình nghe cái nãy cái nhân quả qua lại. Những cái người mang nợ mình á, người ta trở lại để cho mình hành hạ. Tự nhiên mình hành hạ không thấy tiếc thương. Cho nên vì vậy á, mình không muốn cái điều đó. Thì mình phải xả cho cái chỗ phước điền đệ nhất, công đức đệ nhất là Tam Bảo. Đó, phải xả cái đó là chỗ chính. Xả cho cái những người nghèo cùng cần thiết đó, nó kêu là khổ điền, là cái thứ phụ. Xả cho Tam Bảo ở chỗ chính để nắm chắc được cái con đường viên mãn. Có nhiều người nghĩ là Tam Bảo đâu cần, nhưng mà mình biết là Tam Bảo không cần, nhưng mà mình cần. Mình đừng nghĩ vậy, mình cần cái đó, mình cần cái phước đức đó vô cùng, mình cần cái duyên đó vô cùng. Cho nên mình phải hiểu cái điều đó. Thế thì khi mình biết rằng là mình sẽ được nghe là, nghe trong Pháp dạy mình á, là thực ra khi mình làm việc bố thí, cái quan trọng nhất là cái tâm xả của mình. Thành ra tất cả những cái người nghèo khổ hay là Tam Bảo Phật Pháp Tăng có mặt đó giúp cho mình xả. Nhưng mà đặc biệt Phật Pháp Tăng là giúp cho cái tâm xả của mình nó viên mãn. Mình xả cho người nghèo khổ á, luôn luôn mình có cái tâm cao thượng ở trên, ban ân xuống. Cho nên nó mắc kẹt vào cái chấp ngã, cho nên nó mới ra cái ác nghiệp ở đời sau. Và mình xả cho Tam Bảo á, bao giờ cái tâm mình cũng hạ thấp xuống. Mình vào mình cúng dường cho Phật, bao giờ cũng lễ lạy, bao giờ cũng hoan hỷ, cung kính. Thành ra cái xả đó nó có tất cả những cái tính chất, cái phẩm chất tốt đẹp, kính trọng, tôn kính, tin tưởng vào cái điều thiện. Và làm cái công việc xả đó không bằng cái bản ngã, mà bằng cái quy phục về cái tối thiện. Cho nên chính vì vậy tất cả những cái pháp đó huân tập vào trong tâm của mình, nó trở thành những cái chủng tử hoàn toàn thuần thiện. Nên vì thế rồi mình lại tin Tam Bảo và nghe cái pháp mình mới biết là xả là nó thoát, và mình có một cái năng lực rất mạnh đối với tất cả những cái vật chất hưởng thụ, và mình sẽ làm chủ nó hoàn toàn. Mình muốn hưởng là hưởng, mình muốn không hưởng là không hưởng, mình muốn như thế nào, tâm mình nó rất thoải mái và thanh thoát. Và một khi mà mình đã dính vào nó, dính chặt vào nó là mình thành ra nô lệ nó và khổ. Dính chặt vào tiền của nó mất cái mình đau xót trong lòng. Người ta mới nói đồng tiền liền khúc ruột. Thành ra lấy mất tiền như cắt mất khúc ruột, nó đau lòng. Thì thế đó, mình mà bị như vậy thì mình rất khổ, rồi lại đọa lạc địa ngục. Thành ra chính đó đó, mình biết rằng là cái tâm xả của mình nó mang lại cho mình một cái hùng lực, một cái năng lực mạnh. Và cái công đức á, cái nó là một cái nhân để chiêu cảm đến những cái công đức. Mình xả mình như là một cái chỗ trống, một cái chỗ trống lớn. Khi mà công đức á, mà người ta bảo ở đời muôn vật của chung, những cái vật công đức nó thực ra ai là người có phước á, nó đến với người đó. Kim cương hột xoàn cà rá bông tai gì tùm lum, vòng chân vòng tay vòng mũi gì cũng vậy. Nó là vật chất vô tình, nó không thuộc ai hết. Người nào có phước đức nó đến đó. Nó như là nước mưa xuống, mà cái chỗ nào mà trũng nhất, mà rộng nhất thì nó, nước mưa nó đổ vào đó hết. Nên cái tâm xả của mình nó trống không như vậy, mà lại làm ích lợi cho mọi người. Cho nên tất cả vàng bạc châu báu công đức thì khi mà mình sinh ra đời sau nó tụ về mình một cách tự động. Cho nên Đức Phật thấy rõ tất cả những cái nhân quả như vậy, cho nên mới khuyến khích mình làm thiện. Và Đức Phật nói một câu là ở trong Kinh Dược Sư ấy, tóm lại là đừng có keo. Keo là dính ấy, dính là xả không nổi ấy. Đừng có keo. Bố thí, nên tập bố thí, lợi ích lắm. Và muốn lợi ích nó chắc chắn ấy, thì cứ cúng dường Tam Bảo. Mình vẫn làm tất cả những cái công đức của thế gian, 10 đồng chia ra 5 đồng cũng đảm bảo, 5 đồng đi bố thí đó. Luôn luôn như vậy. Và bao giờ cũng biết là Tam Bảo là cần thiết nhất, người Phật tử phải thấy như vậy. Quên cái đó một cái là tất cả cái đường tu mình nó có thể hư hoại. Nên nền tảng của mình là như vậy, người đó biết như vậy rồi thì mình mới đến cái, thì mới đặt thêm câu hỏi là khi mình bố thí thì cái người kia phải được, cái người kia phải có được, hay là nếu bây giờ mình bố thí lầm, bố thí mà không được thì mình có công đức không? Ví dụ bây giờ mình nói với một người khác, mình bảo anh đem 10 đồng tôi ra cho người ăn mày, cái người đó nó đem đi nó không cho, nó xài, vậy thì mình có công đức không? Có. Ai nói không có? Thì thực sự ra bây giờ mình biết, mấy bữa mình nghe về giới, mình biết là nó có phương tiện và nó có cứu cánh. Bây giờ cái phương tiện đó là mình có một cái tâm bố thí, mình bắt đầu dùng phương tiện để bố thí. Mình dùng 10 đồng mình sai một người, người đó cũng là một phương tiện đem ra cho người ăn mày. Thì khi nào người ăn mày nhận được thì nó mới là cứu cánh. Cũng như cái giết người gì cũng vậy. Nhưng mà bây giờ người ăn mày nhận cũng được thì mình vẫn có công đức. Mình có công đức ở chỗ nào? Mình có công đức ở phương tiện. Mình có cái phương tiện. Nhưng mà mình có thể thấy là cái chuyện thiện nó mạnh, đôi khi nó mạnh hơn cái ác nhiều lắm. Cái người ác á, nó phải làm cho xong. Một người nó có cái tâm ác lắm mà nó không có động đậy thân nó gì hết, mình hoàn toàn là coi như không ác. Mà giờ nó có động đậy rồi mà chưa đến cái kết quả như ý nó đó, mình cũng có thể nói là chưa kết luận nó là ác, thật ác, chưa có vậy. Đó, cho nên là nó phải hiện ra và nó phải đi đến cái kết quả như vậy. Nhưng mà cái thiện khi nó ngược lại là cái bên trong á, nó càng tốt, thì nó càng hoàn hảo. Cái bên ngoài đôi khi nó bị hỏng, mà lắm lúc cái bên trong nó vẫn là cứu cánh. Cho nên dường như là hai cái nó ngược nhau. Thành ra cái tốt đó, nó thực sự nằm trong tâm. Cái ác đó, là phải ra đến tận bên ngoài mới là cứu cánh. Còn cái tốt nó đôi khi tâm mình mà toàn hảo một cái là cái tốt nó thành. Cái công đức nó thành. Cho nên đó là điều mình còn phải ghi nhận về vấn đề thiện và ác nó ngược nhau như vậy. Cho nên vì vậy với cái tâm mà toàn thiện của mình ở đó, mình không có bao giờ mà phải chú ý lo lắng đến là có làm thành chưa nữa. Thì biết vậy. Nên lỡ giờ có thất bại, giờ mình mang 10 đồng đi bố thí, đi cúng dường, đi ngang cái cầu nhỏ, cầu Độc Mộc đó, rớt tiền nó xuống dòng sông trôi mất. Mình bảo trời ơi, thế là hết công đức. Nhưng mà cái thiện pháp nó hay ở chỗ đó. Công đức vẹn toàn như thường. Đặc biệt là đối với Tam Bảo, Đức Phật không cần phải nhận đồ ăn của mình để mà no. Chư thiên sẵn sàng cúng dường Đức Phật. Đức Phật sẵn sàng dùng thiền định để làm thiền duyệt thực. Không có cần ăn uống đồ ăn thường. Nhưng mà Đức Phật nhận của mình để cho mình có công đức. Thì biết vậy. Thế cho nên Đức Phật có nhận được hay không nhận được, mà cái tâm của mình nó cúng dường, thì chính nơi đó là nó đã sinh công đức vẹn toàn rồi, cứu cánh rồi. Nên vì thế là mình hiểu cái chuyện thiện, chuyện tốt và chuyện ác nó khác nhau ở điểm đó. Nhưng mà người đời mình thì mình có cái tình cảm, mình muốn thấy được cái người kia sung sướng, mình đem ra cho người ta vui mừng. Đôi khi mình dâng cúng dường gì lên Phật đó, lắm lúc mình cũng muốn thấy tượng Phật mà mỉm miệng cười. Thì chắc là mình sung sướng lắm. Thấy tượng Phật cứ ngồi cứ lạnh nhạt. Nên mình không hiểu cái nghĩa thiện. Thành ra mình thấy đây là một điều mình thấy mình học. Ở về cái nghĩa thiện như vậy. Nên vì vậy khi mình làm thiện đó, cái tâm mình phát ra, mình hiểu rõ ý nghĩa. Mình tin tưởng tất cả nó nằm trong cái tâm thể của mình. Mình tin tưởng vào điều thiện, mình tin theo Phật, mình muốn làm như vậy, mình tin chắc đó là điều đúng, điều tốt. Tất cả cái đó tự động nó thành công đức viên mãn. Còn bây giờ mình làm ra ngoài, có một cái gì nó ngăn chặn, có một cái chướng ngại nào, bất cứ cái gì, thì cái điều đó nghĩa là thành thì càng tốt, không thành là cái công đức của mình nó hoàn toàn viên mãn tự trong tâm. Vì vậy mà mình phải rất sức chân thật nhé. Chứ mình đừng có nói theo cái lối là tôi ủng hộ tinh thần nhé. Thì cái chuyện đó là chuyện của người đời. Như giờ mình nghe mình biết Phật Pháp rồi. Ví dụ mình hiểu, mình nghe mình biết Phật Pháp rồi. Thì mình sẽ nhận ra được. Bây giờ mình nói tiếp trước khi trả lời anh Thung ha. Một cái bằng chứng cho mình là cái tâm mình mà nó thật sự là công đức là cứu cứu cánh nó nằm ở đó, chứ không phải là cái việc làm bên ngoài. Đó là cái tùy hỷ công đức. Nghe tùy hỷ công đức như vậy đó. Thì cũng như là trong phổ hiền hành nguyện đó, ngũ giả tùy hỷ công đức đó. Tức là thí dụ một người người ta làm công đức mà tâm của mình nó rất là vui mừng với cái công đức của người đó, thì mình sẽ được cái công đức bằng với công đức của cái người làm. Cho nên mình phải biết cái điều thiện đó là nó ăn thua ở nơi cái sự thực, mà sự thực nó là nằm ở tâm. Còn cái làm ra bên ngoài đó, nó chỉ là một cái hiện tướng ở trong tâm, mà đôi khi nó khi hiện ra bên ngoài, cái người tâm nó giả dối, nó vẫn hiện ra một cái hình tướng tốt. Cho nên chính vì vậy cái bên ngoài nó chỉ là một cái hiện ra bên trong. Cho nên bên trong nó hoàn hảo, một cái là công đức của mình vẹn toàn. Thành ra đó là một cái để cho mình thấy rõ cái điều thiện và cái tùy hỷ công đức. Cái tùy hỷ nó có nghĩa là mình không hề thấy ganh với cái người đó, mà không hề thấy mình muốn làm theo người đó hay cái gì hết, mà mình thấy nó rất là vui, thấy cái việc thiện nó được thực hành. Thì lúc bây giờ cái tâm vui đó của mình, cái công đức nó bằng với cái người làm, gọi là tùy hỷ, tùy theo người kia làm mà vui, gọi là tùy hỷ. Nên đó là cái pháp mà chứng minh, mà đối với lại Bồ Tát Đạo ấy, cái tùy hỷ đó rất là mạnh, rất là được khuyến khích. Thế giờ mình trở lại thì mình hiểu cái vấn đề tâm khi làm thiện đó, tâm là chứng. Thế thì bây giờ một ông thầy đến quyên góp mà người Phật tử người ta nghe, người ta nghe thấy ông thầy, người ta nghe những danh từ người ta tam bảo cái gì chùa, người ta hân hoan vui mừng, người ta cúng dường, người ta không cần suy nghĩ gì hết, thì cái người đó công đức vẹn toàn, dù là ông thầy đó ông lửa đó. Thành ra đó, khi mà thiện, cái tâm mình nó toàn thiện rồi, cái cảnh bên ngoài á, nó không có phá gì được mình nữa. Đấy. Nhưng mà khi đến người Phật tử thứ hai, thì người Phật tử thứ hai này người ta nghi. Ông có cái gì chắc chắn hết, cho nên ông phải có một cái chắc chắn, một cái chứng cớ chắc chắn cho tôi, thì tôi sẵn sàng thôi. Thì cái người Phật tử thứ hai này á, người ta vẫn là cái tâm bình thường của thế gian. Người ta có một cái không chắc. Thành ra người ta muốn chắc, chứ người ta đòi hỏi một cái điều kiện là phải chắc. Bởi vì có nhiều kẻ lừa gạt như vậy. Thành ra cái đó thì nó là một cái sự thường tình cuộc đời. Đôi khi mình có cái nghi, mình phải giải quyết cái nghi. Nếu mà khi mà mình có cúng dường mà bằng cái tâm nghi á, thì công đức nó cũng không có được bao nhiêu, nó mới được một nửa. Tại nghi là một nửa tin, nửa không tin. Nên giờ cái người đó người ta muốn chắc chắn thì nó cũng là một cái thường tình. Nếu sau khi có cái bằng chứng chắc chắn, người đó cúng dường hoan hỷ, thì người đó cũng được công đức, cũng công đức đầy đủ hết. Nhưng mà so với cái người trước á, thì nó vẫn là thua. Đấy, đúng vậy đó. Người trước liều hơn, nhưng mà không phải là nghi ngờ rồi liều, mà là nghe một cái hoan hỷ ngay, thì sẽ bị cái người sau nói là anh là dễ lừa quá à. Đôi khi nó như vậy. Thì cũng có thể đôi khi mình phải nhận thức rõ cái tâm thức của con người mình mới dám nói. Nếu mà cái tâm nó bộc chộp, không chịu suy nghĩ kỹ, thì quả thật rằng là nó cũng có công đức, nhưng mà mình vẫn gieo cái mầm mống rằng là mình có suy nghĩ kỹ. Còn nếu mà thực sự là mình vì rất là hoan hỷ với Tam Bảo, rất là tôn kính Tam Bảo, cái đó là cái chứng đó. Chứ không phải mình là cái người dễ lừa. Nhưng mà cái mình nghe đến vậy là lập tức cái tâm mình nó đồng ý liền, thì cái người đó công đức mạnh nhất. Còn người kia vẫn có công đức như thường, nhưng mà người kia là phải có một cái chắc chắn. Cho nên phải có một cái đòi hỏi chắc chắn. Thì đời sau á, nếu mình nói theo quả báo á, để cho nó dễ thấy, chứ còn nói theo dễ thấy, thì đời sau cái người mà thứ nhất á, người đó được tất cả những cái quả báo sung sướng, mà nó rất đến, nó rất là thuận lợi mà vui, mà ai cũng hoan hỷ theo, vui vẻ vô cùng. Mà dù cho đời này bị lừa, nhưng mà đời sau không có bao giờ bị lừa đó, nhờ cái năng lực á. Còn cái người kia cũng giàu có y như vậy, nhưng mà luôn luôn làm việc gì, buôn bán gì cũng bị khó khăn với nhà nước. Cứ bảo là chưa có cái giấy đó không được, chưa có cái giấy nọ không được. Cứ vậy. Muốn mở một hãng xưởng gì nó đòi tứ tùng hết. Mà nó cứ làm khó dễ cái đó. Thì mình nghe cái quả báo mà mình biết đại khái cái phước đức nó như vậy. Thì giờ vậy tóm lại thì mình kết luận lại. Mình thứ nhất, mình quy Phật Pháp Tăng. Điều ưu tiên là không làm ác. Đó mới là thiện. Điều thứ hai, khi mà mình làm thiện thì cái tâm thiện của mình mà nó viên mãn đó, đó là tất cả công đức rồi. Đừng có sợ bên ngoài không thành hết. Cho nên khi mà mình cúng dường xây chùa, tạc tượng đó, mà rốt cuộc chùa không thành, tượng không thành, mình đừng có tiếc gì hết. Khi mà mình cúng với tất cả cái tâm chân thành của mình là phước đức nó có đầy đủ đó rồi. Nên lúc mà Ngài Cấp Cô Độc cúng dường cho Phật, Phật chưa về đến đó, mới cho Ngài Xá Lợi Phất đi đo để tạo dựng mấy cái tinh xá, mấy phòng xá cho Tăng. Mà đang đo đất vậy thôi. Tức là mới chưa, Phật chưa về mà. Mà tự nhiên thấy ánh sáng ở trên trời. Thấy những cái tòa cung điện nó đẹp vô cùng, nó hiện ra. Đó, trong buổi chiều hôm ấy đó, Ngài Cấp Cô Độc mới nói với lại Ngài Xá Lợi Phất này, cõi trời nào hiện ra vậy mà sao nó đẹp kinh khủng như vậy. Ngài Xá Lợi Phất mới nói rằng là cung điện của ông á. Ngài Cấp Cô Độc mới bảo là cung điện của tôi, đúng cung điện của ông đấy. Tức là phát cái tâm như vậy một cái á, là cái quả báo nó có liền, nó sẵn có, nó chờ đó đó. Cho nên mình biết là thiện khác với ác ở chỗ đó. Ác mà mình không làm ra bên ngoài thì mình chưa có bị đọa. Làm ra bên ngoài là đọa. Thiện mà chưa làm ra bên ngoài, ở bên trong mình đã có kết quả rồi. Mình hiểu như vậy mà mình thực hành. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.